Dạ, một lần nữa xin mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Phi-e-rơ đoạn 3 từ câu 3 đến câu 18. Trước hết anh em phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng những kẻ ngạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói: lời hứa về sự quan lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước, cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa, được và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng trước mặt Chúa, một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị tiêu hủy, vì mọi vật đều phải bị tiêu hủy, tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tinh kính, trong lúc nóng lòng trong đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công chính ngự trị. Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều này. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều này, vậy hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác, đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết của Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa thật nhiều. Buổi sáng khi mà tôi đến coi cái sự thờ phượng của English Ministry cũng như thăm viếng ấu nhi, Hội Thánh chúng ta có 4 thế hệ. Và cái người trẻ nhất trong hội thánh thì là 3 tháng. Người lớn tuổi nhất mà sáng hôm nay hiện diện ở đây hơn 100 tuổi. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Và chúng ta thấy cái trách nhiệm của những người lớn đối với cái thế hệ kế tiếp vô cùng quan trọng. Là đã quý ông bà, anh chị em trong cái tuổi cao niên, hãy vui mừng những ngày vừa cho Chúa cho chúng ta sống trên đất. Và sau cái giờ thờ phượng sẽ có cái buổi lễ cho cao niên. Tôi biết các anh chị em thanh tráng hay là tráng niên chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, và những món ăn rất là phù hợp cho những người lớn tuổi nữa. Thành ra kính mời quý vị nhớ tham dự. Sáng hôm nay tôi muốn trở về lại cái đề tài mà có thể một số con cái Chúa vô cùng quen thuộc, bởi vì trong cái bài học trường chủ nhật bài số 10 nói về sự trở lại, nói lên cái sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu do Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời sắp đặt. Chúa Giêsu, lời của Ngài trong sách Tin Lành Mác đoạn 13 dạy về sự trở lại của Ngài trong cái sự vui mừng. Và chúng ta sáng hôm nay thay vì ôn trở lại trong sách Tin Lành Mác đoạn 13, tôi muốn ôn trở lại thư tín của Phi-e-rơ đoạn 3 từ câu 3 tới câu 18, để rồi chúng ta có thể thấu hiểu được ngay cả trong thơ Philip ở đây cũng nhắc nhở tới cái tên của sứ đồ Phao-lô. Kính thưa quý bà anh chị em, khi mà chờ đợi cái sự trở lại của Chúa Giêsu thì con cái Chúa phải có sự kiên trì vượt qua những cái sự chống đối đầy đe dọa với đối với những cái kế hoạch và cái lời hứa của Chúa. Người tin Chúa phải coi như là phải chuẩn bị cho việc Chúa Giêsu trở lại bất cứ lúc nào. Và dân của Chúa trong cái lời hứa của Ngài sẽ nhận được cái sự sống đời đời hay là cái thiên đàng mà đã được lời của Chúa nhắc nhở trong Mác đoạn 13. Đó là cái lời hứa, và ngay cả những cái lời hứa trong sách tiên tri mà quý vị có thể đã học qua trong các lớp trường chủ nhật. Khuyến khích quý ông bà, anh chị em nên tham gia các lớp trường chủ nhật, bởi vì những cái khía cạnh mà quý ông bà anh chị em học trong các lớp trường chủ nhật cho tiếng Việt từ 10 giờ cho tới khoảng chừng 11 giờ, và cái bài giảng trong cái khóa này cũng sẽ đi sát với lời của Chúa, nhìn những cái khía cạnh khác nhau để quý ông bà anh chị em có thể sâu nhịp nhiều hơn trong lời của Ngài. Nếu mà ban âm thanh cho tôi cái remote control thì rất là tốt. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì lời của Chúa sáng hôm nay sẽ nhắc nhở cho chúng con cái sự trở lại của Chúa Giêsu Christ như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra trong cái thời gian chờ đợi này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa nghe được, rõ được và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay khi nghiên cứu hay là ráo giảng lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 từ câu 13 tới câu 18, tôi muốn nhìn vào cái khía cạnh là cái chuyện gì xảy ra trong cái thời gian chờ đợi. Thành ra có khoảng chừng 4-5 điều ở đây sẽ trình bày với quý ông bà, anh chị em. Sẽ thấy trong cái thời gian chờ đợi đó, sẽ thấy có những kẻ nhạo báng Chúa trong những cái ngày sau rốt đó, và những cái sự dạy dỗ sai lầm về những cái ngày sau rốt, và trở về lại lời của Chúa, Chúa dạy dỗ cái điều gì, và con cái Chúa chúng ta nên sống như thế nào trong cái thời gian chờ đợi đó. Điều đầu tiên tôi xin đọc lại lời của Chúa: những kẻ nhạo báng trong ngày sau rốt. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 3 câu 4. Trước hết, anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng, những kẻ châm biếm, chê cười sẽ đến, và người sống theo dục vọng cá nhân. Chúng nói rằng lời hứa về sự hiện ra, ở đâu? Từ khi các tổ phụ an nghỉ, mọi vật sẽ tiếp tục hay là vẫn tiếp tục như buổi sáng thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Phi-e-rơ rất là xứng hiệp khi mà so sánh với lời của Phao-lô. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc qua, Phi-e-rơ cảnh cáo độc giả của ông hay là con cái Chúa vào cái thời của ông hay là con cái Chúa ngày hôm nay. Những cái ngày sau rốt có nghĩa rằng là những cái khoảng thời gian lúc mà Chúa Giêsu nhập thể cho tới lúc ngày trở lại. Đó. Sẽ có mặt những kẻ nhạo báng, và những cái người nhạo báng đây Kinh Thánh nói là những cái người theo cái nghĩa đen là những kẻ châm biếm, chê cười, và họ có cái lòng ham muốn theo cái sự ích kỷ mà họ làm như vậy. Như vậy cái lẽ thật trong Kinh Thánh khuyến khích con cái Chúa phải làm gì? Nói là con cái Chúa hay là cơ đốc nhân phải chống lại những cái lời lẽ đầy thuyết phục và kiêu ngạo của những kẻ nhạo báng này. Những kẻ sẽ tìm cách kéo họ ra khỏi lẽ thật của phúc âm. Cái chữ nhấn mạnh ở đây là lẽ thật của phúc âm. Lẽ thật của phúc âm là gì? Và khi người ta kéo ra khỏi lẽ thật của phúc âm có nghĩa là kéo ra khỏi lời của Chúa hay là Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để ôn lại, tại vì cả cuốn Kinh Thánh này chỉ nhắc nhở 5 điều. Điều đầu tiên, Kinh Thánh nói về ân điển hay là sự cứu chuộc của Chúa là sự ban cho của Ngài. Con người không thể tự ban cho cái sự cứu chuộc đó, chỉ có Thiên Chúa hay là Chúa Trời mới ban cho cái sự cứu chuộc đó một cách nhân không. Điều thứ hai, Kinh Thánh nhắc nhở trở lại con người của chúng ta là con người tội lỗi và không thể nào tự cứu mình được. Từ Sáng Thế Ký đoạn 3 cho tới trước hai đoạn cuối cùng của Khải Huyền chỉ nói lên cái sự tội lỗi của con người. Thuở ban đầu, khi con của Adam và Eva phạm tội, mới đầu là chỉ phạm tội đầu tiên, Eva phạm tội đầu tiên là không có vâng lời Chúa, kéo thêm Adam không có vâng lời Ngài. Rồi cái tội lỗi đi vào trong gia đình của Adam và Eva, đến nỗi người con trưởng giết người con thứ hai, là cái tội giết người đã đi vào trong gia đình. Rồi chúng ta đọc tiếp Kinh Thánh, tiếp tục cái đời hậu duệ của Esau thì nói rằng là ông cha tôi giết một thì tôi giết mười, thành ra cái tội lỗi nó chồng chất lên tội lỗi. Rồi đến khi có cái gia đình, rồi có những cái dòng tộc, và chúng ta thấy những cái chiến tranh xảy ra cũng trong cái dòng tộc đó. Rồi bắt đầu chiến tranh xảy ra từ quốc gia này đến quốc gia khác, bắt đầu từ cái mầm mống tội lỗi, tức là không có sự vâng phục Chúa. Trong đó có người là tội lỗi, nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng nhắc nhở Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, thành ra cái lòng kiên nhẫn chờ đợi con người quay trở lại Chúa còn đó. Nhưng mà đồng thời Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa cũng là đấng công bình, mà công bình phải trừng phạt tội lỗi. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em đọc suốt trong Kinh Thánh, thấy cái sự trừng phạt của Chúa đã xảy ra, rồi con cái Chúa hay là dân sự của Ngài quay trở lại ăn năn đời một tốt, qua tới đời hai, qua tới đời ba, thì những cái sự lộn xộn cũng tiếp tục xảy ra, bởi vì cái sự vâng lời hay sự vâng phục hay là tin kính không có trong đó. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, trong cái sự chờ đợi của Ngài, Ngài phải có những cái quyết định, và Đức Chúa Trời phải thành người, Thiên Chúa phải trở nên con người và sống một cái đời sống vô tội. Và Ngài xuống làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, cho cả cái nhân loại này. Và điều thứ năm, lời Kinh Thánh nhắc nhở, muốn được sự sống đời đời thì phải tin nhận Chúa Giêsu Christ, công nhận cái sự chết của Ngài trên thập tự giá và hiểu được cái sự sống lại của Ngài, để rồi chúng ta khi tin nhận Ngài thì có được sự sống đời đời. Đó là năm điểm cơ bản để ôn lại cả cuốn Kinh Thánh. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2 và đọc hai cái đoạn cuối cùng của Khải Huyền thì chúng ta thấy hai cái khung cảnh bình yên trong cái ân điển của Chúa, còn ở chính giữa là biết bao nhiêu cái sự lộn xộn tội lỗi xảy ra, và cái ân điển cứu chuộc là như thế nào, và con người chúng ta phải làm gì để mà có thể đạt đến hai cái đoạn cuối cùng của Khải Huyền hay là trở lại Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2. Và chúng ta thấy trong cái thời gian giữa Chúa Giêsu nhập thể ra đời cho tới lúc Ngài trở lại thì có những cái sự dạy dỗ sai lầm trong những cái ngày sau rốt đó. Câu 5, câu 6, nhưng họ cố ý làm ngơ rằng ngày xưa bởi lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời hiện hữu và quả đất được hình thành bởi nước và từ nước, thế giới thời ấy bị nước tràn ngập và hủy diệt. Lời của Chúa nhắc nhở cái điều gì? Cái con người của chúng ta sẽ không thừa nhận Đức Chúa Trời, không thừa nhận Thiên Chúa. Và đồng thời, điều thứ hai, thỏa hiệp lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những cái kẻ nhạo báng hay là cố tình bỏ qua, họ cố ý làm ngơ rằng những cái chuyện ngày xưa bởi lời Đức Chúa Trời từng trời hiện hữu quả đất hình thành. Họ không nhận cái sự tạo dựng của cái thế gian này, cái trái đất này hay là cái vũ trụ tinh tú này là cái công việc của Đức Chúa Trời. Thành ra từ cái nguyên tắc khi mà không công nhận cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và không có công nhận cái quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, họ không có thừa nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, mà khi mà không nhận điều này thì đương nhiên sẽ không có đồng ý hay là công nhận cái sự phán xét của Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong lịch sử hay là trong những cái truyền thuyết tất cả các quốc gia trên thế giới, mà ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta có nói đến cái trận lụt hay là đại hồng thủy, và chúng ta học ngay cả người Việt Nam của chúng ta hồi nhỏ học những cái câu chuyện về sơn tinh và thủy tinh đánh nhau và nước lụt dâng lên trong cái trận chiến đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh ghi chép lại cái trận đại hồng thủy, và nhiều quốc gia ghi chép những cái câu chuyện cổ tích về những cái trận lụt khắp cái thế gian này, và người không có công nhận cái quyền năng của Chúa, họ sẽ chối bỏ những cái câu chuyện như vậy, bỏ qua những cái phán xét. Và ngay câu 6 nói là cái thế giới thời ấy bị nước tràn ngập và hủy diệt. Và khi thay vì mà thấp không có chấp nhận, nếu mà thay vì chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo phán xét, thì những cái người mà chế giễu coi như là không có Chúa đó đó, thì họ nói rằng mọi điều mỗi ngày tôi sống rồi sau đó tôi chết, sống để mà chết. Quý ông bà anh chị em đi ra chợ Hồng Kông, và ngay cả mỗi ngày thứ ba từ 10:30 cho tới 11:30 thì có cái linh vụ tại viện dưỡng lão West Houston đó. Và khi phúc âm của Chúa được rao báo thì cũng có một số người nói chết là hết, có nghĩa tôi sống được ngày nào hay ngày nấy. Và họ không có suy nghĩ rằng cái đời sau, cái cõi đời đời, cái linh hồn nó sẽ đi về đâu. Cái người chết, cái thân xác sẽ trở về cát bụi, những cái linh hồn sẽ đi về đâu. Khi mà thấu hiểu những cái điều này rồi thì chúng ta mới biết rằng cái linh hồn đó phải trở về lại với Chúa. Nếu mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, trở về lại với Thiên Chúa. Nếu mà không có chấp nhận điều này, trong Kinh Thánh nói sẽ xuống cái hồ khói lửa đời đời trong đó. Và cái lời thỏa hiệp của Kinh Thánh đôi khi đổi những cái lời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà học trong trường thần học đó, thì người giáo sư thường thường đưa cái thí dụ, nếu mà trường hợp theo học cái người giáo sư giả đó, thì thường thường bẻ cong cái lẽ thật hay là thỏa hiệp về lời Đức Chúa Trời. Người giáo sư thật thì phải giải thích được, chú giải được và giải thích cho con cái Chúa rõ ràng về lời của Chúa theo thần học hay là theo giải nghĩa Kinh Thánh. Cái người giáo sư giả thì thường thường chọn, giống như là chọn cái cột đèn rồi ôm vào cái cột đèn đó để bảo vệ cho cái mục đích cá nhân của mình. Và quý vị để ý trong những cái câu chuyện hay những nói chuyện và ngay cả nghe trong YouTube thì chúng ta có thể phân biệt được giáo sư thật và giáo sư giả khi mà dạy dỗ lời của Chúa. Nếu lấy một cái ý kiến, cái ý kiến của tôi, và tôi dùng Kinh Thánh để bảo vệ cho ý kiến của tôi, dù rằng cái câu Kinh Thánh đó nó nằm ngoài cái văn mạch, trong cái bối cảnh, trong cái câu chuyện hay là trong cái lời Chúa dạy, để làm theo ý của tôi, cái mục đích cá nhân của tôi hay là cái thành kiến của tôi. Và nói chúng ta thấy trong cái thời đại cuối cùng hay là những ngày sau rốt đó, sẽ có những cái giáo sư giả tới truyền đạt những cái sứ điệp như vậy. Và cái mục đích của giáo sư giả chỉ làm cho con cái Chúa nghi ngờ. Mà khi nghi ngờ thì ma quỷ giống như con sư tử rống rình mò chung quanh Adam. Chỉ khi nào mà thấy chúng ta nghi ngờ là nó nhảy vô, nó sai sạc. Cũng giống như khi Adam và Eva trong cái vườn Eden đó, ma quỷ qua cái hình dạng của con rắn làm cho Eva nghi ngờ lời của Chúa. Và khi nghi ngờ lời của Chúa là bắt đầu bị lôi kéo và có cái sự thỏa hiệp trong đó. Như vậy lời của Chúa nhắc nhở ở chúng ta dạy gì về những ngày sau rốt? Bởi lời Ngài các tầng trời và quả đất hiện tại đã được để dành cho lửa, được giữ cho ngày đoán xét và hủy diệt những người không có thánh thiện. Nhưng đừng quên điều này, anh chị em yêu dấu, đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, như muốn mỗi người đều ăn năn. Những ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, các tầng trời sẽ tiêu tán với một tiếng lớn, các nguyên tố sẽ bị lửa hủy diệt và thế gian cùng mọi vật trong thế gian sẽ bị tiêu hủy. Vì mọi sự sẽ bị tiêu diệt bằng cách này, anh chị em phải trở nên như người thế nào? Anh chị em phải có một đời sống thánh khiết và sùng kính. Như anh chị em trông chờ và mong ngày của Chúa mau đến, ngày đó lửa sẽ hủy diệt các tầng trời và mọi nguyên tố sẽ bị thiêu đốt tan chảy. Nhưng theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi trời mới và đất mới nơi sự công chính cư ngụ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phi-rơ nhắc nhở con cái Chúa về cái điều gì? Chúa sẽ trở lại, đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà đồng thời Phi-rơ cũng nhắc nhở một ngày với Chúa như một ngàn năm, và một ngàn năm đối với Chúa đôi khi như một ngày. Tạ ơn Chúa ông bà cụ ở đây, Chúa cho hơn 100 tuổi. Tạ ơn Chúa. Nhưng nếu chúng ta so sánh 100 tuổi với 1.000 năm thì mới có 1/10 của Ngài, trong cái ý nghĩa tương tự như vậy. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở khi mà cho sống được 70-80 là phước rất là nhiều. Tạ ơn Chúa. Và chúng ta nhìn vào cái đời sống đã trải qua và có lòng mong đợi Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và cái trái đất hiện tại Phi-rơ nhắc nhở sẽ bị hủy diệt và Chúa phán xét từng người. Lúc đó nếu mà phán xét con tôi nói bố tôi là mục sư, tôi nắm chân ông để tôi đi theo ông. Kinh Thánh nói Chúa phán xét mỗi người hay là từng người như vậy. Và đồng thời và chúng ta phải chắc chắn về những điều chúng ta tin nhận, và trong cái sự sùng kính hay là tôn kính, sống mỗi ngày trong đức tin, trong cái sự chờ đợi đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, năm thứ ba khi mà tôi đang học đại học, cái ngày tôi nhớ rất là rõ là đi phỏng vấn Citizen năm thứ ba đại học. Thì khi vô phỏng vấn thì cái người phỏng vấn tôi không có nói chuyện về luật lệ hay là phải thuộc 100 câu, không có nói, nhưng nói chuyện football. Giữa cái đội Dallas Cowboys, Roger Staubach với đội Washington Redskins. Trong những cái hiệp đầu, Washington Redskins dẫn là 20 điểm trên 0. Tới hiệp thứ tư vẫn 20 điểm trên 0. Washington Redskins là 20 điểm. Dallas Cowboys, Roger Staubach, 0 điểm. 2 phút cuối cùng cũng 20-0. Nhưng mà cuối cùng Dallas Cowboys làm 3 cái touchdown luôn, thắng 21-20. Khi người ta phỏng vấn, tôi với ông này phỏng vấn nói chuyện với nhau, thì trên TV lúc đó những cái người mà theo Washington đó, Redskin đó, họ nói 2 cái phút đó là 2 cái phút dài nhất trong cái lịch sử của cái đội bóng Redskins. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có thể quý ông bà, anh chị em ở trong 2 phút cuối cùng mà Chúa nói 1000 năm đối với Chúa là như 1 ngày, 1 ngày như 1000 năm. Có thể những cái sự lộn xộn xảy ra trong đời sống mình thấy giống như là người thua cuộc. Nhưng lời Kinh Thánh nhắc nhở cũng giống như Roger Staubach nói, 2 cái phút đó là 2 cái phút dài nhất mà bên kia cho tôi để mà chiến thắng. Bên Washington, 2 phút này là 2 cái phút nó quá dài. Phải khi mà nó nhanh hơn chút xíu là thắng rồi. Đôi khi chiến thắng với Chúa nó chỉ cần 2 phút cuối cùng trong trận football đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Phi-e-rơ nhắc nhở trong cái đời sống tin kính, đôi khi cái bối cảnh, cái hoàn cảnh nó xoay chuyển đủ thứ làm chúng ta lung bùng cả. Nhưng nên nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ trở lại, cái lời hứa của Chúa khi tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời, đó là cái lời hứa chắc chắn. Dù rằng cái trái đất này có bị nổ tung ra, nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em tin cậy vâng lời Ngài trong cái sự tin kính đó, tới cái ngày Chúa phán xét, Chúa nói thắng rồi, đó là cái lời hứa và chắc chắn như vậy. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ cũng nhắc nhở Chúa sẽ tạo nên trời mới và đất mới, là nơi ngự trị coi như là công bình ngự trị, câu 13, nhưng theo lời Ngài đã hứa chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới nơi có sự công chính cư ngụ. Và Đức Chúa Trời, lời của Chúa cũng nói rằng là Chúa sẽ phán xét giam cầm vào địa ngục đời đời hay là hóa ngục đời đời trên cho những người chống nghịch với Ngài. Lời của Chúa rất là chắc chắn để mách nhắc nhở chúng ta con cái Chúa nên sống như thế nào trong những ngày cuối cùng. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Vì thế anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đang trông chờ việc này, nên hãy hết sức giữ mình cho không tì vít, không gì đáng trách và an hòa với Ngài. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa là cho sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh chị em yêu dấu của chúng ta, đã viết cho chúng ta theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho. Trong tất cả các thư tín, ông đều nói như vậy về những vấn đề này. Các thư của người có những điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát không vững vàng xuyên tạc như họ đã làm đối với phần thánh kinh khác, đưa đến sự hủy diệt cho mình. Vì thế ông nhắc nhở anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước việc này, hãy canh giữ chính mình để anh chị em không bị lôi cuốn bởi những lỗi lầm của những người vô luân mà không còn vững vàng chăng. Cái câu khuyên nhủ, nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa Giê-xu Cơ Đốc chúng ta. Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời đời. Phi-e-rơ nhắc nhở về điều gì? Phải tin cậy nơi Chúa. Đức Chúa Trời tới cái giờ phút này vẫn chưa có tiết lộ là cái thời gian hay là cái ngày mà Chúa trở lại. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, chúng ta vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho cái ngày tái lâm. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong cái câu chuyện về Noe xây cái con hay là đóng con tàu cứu sinh đó, ngày nào ông cũng nói với dân sự cái trận lụt sẽ đến, trận lụt sẽ đến. Mới đầu người ta nghe thì chắc người ta cũng đồng ý, nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 90 năm nó vẫn chưa xảy ra, thì làm người sao bắt đầu hỗn loạn. Và cái trận lụt đến một cách thình lình 100 năm sau mới xảy ra, để nói lên cái sự kiên nhẫn chờ đợi của ba ngôi Đức Chúa Trời, cái sự kiên nhẫn chờ đợi để mà người ta có thể nghe năm này qua tháng đó để mà quay trở lại tin Chúa. Thành ra chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cái sự trở lại của Ngài. Cho nên quý ông bà anh chị em, để chuẩn bị cho hội thánh, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường chủ nhật để học lời của Chúa. Sau cái chuỗi bài về sách Tin Lành Mác, sẽ đến cái chuỗi bài về sáng thế ký. Những gì tôi nhắc nhở trong sáng thế ký đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và tiếp tục cái chuỗi bài trong sáng thế ký đó để mà nhắc nhở cái giai đoạn, cái thời đại chúng ta đang sống. Nhưng mà thêm chút xíu nữa vào năm 2024, cái chủ nhật tuần lễ thứ tư thì có 10 tuần lễ sẽ có những cái hội thảo, những cái đề tài khác nhau trong Kinh Thánh vào chủ nhật tuần lễ thứ tư. Nhưng mà một số ông bà anh chị em cũng được nhắc nhở, thành ra có cái ngày thứ ba từ 7:30 tới 9:00 sẽ có những cái chuỗi bài học để làm sao tăng trưởng tâm linh, đời sống tâm linh, phương pháp học Kinh Thánh, những kỷ luật tâm linh và những nguyên tắc để đào tạo môn đồ. Ngày thứ năm từ 7:30 tới 9:00 tối đó trên đường dây Zoom sẽ có những cái lớp để đào tạo người phục vụ Chúa, người hầu việc Chúa. Chúng ta phải trở về lại cái nguyên tắc trong Kinh Thánh một cách vững vàng, bởi vì những giáo sư giả, những thầy dạy đạo giả sẽ xuất hiện. Cách ấy không lâu đã xuất hiện trong hội thánh chúng ta rồi, chứ không phải là không có, và đã làm cho một số con cái Chúa cái tinh thần hay cái đức tin bị lung lay, phải trở về lại lời của Chúa. Tạ ơn Chúa về điều này. Tại vì thay vì là bị dẫn đi lạc lối, thì chúng ta phải tìm cách lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Chúa, phải lớn lên bằng cách biết lời Chúa, phải trải nghiệm cái cuộc sống của Ngài ở trong chúng ta. Tại vì nếu mà không có rõ ràng về lời của Chúa thì chúng ta đôi khi bị lung lay trong niềm tin, lúc nào không có hay. Những cái lớp học, những cái buổi hội thảo sẽ có video recording để quý ông bà anh chị em không có tham dự được cũng có cái cơ hội để mà ôn trở lại. Nhưng mà tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia những cái buổi thứ ba, thứ năm cũng vậy, để mà thay vì bị dẫn đi lạc lối, ta phải lớn lên trong cái ân điển và trong cái sự hiểu biết Chúa, và đồng thời phải trải nghiệm cái cuộc sống, có nghĩa phải thực hành được lời của Ngài. Thì lúc đó cái lời đó mới có thể trở thành của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đừng có quên phải có cái đời sống cầu nguyện, phải cầu nguyện, cầu nguyện. Nhiều người nói rằng tôi không biết cầu nguyện như thế nào, tôi chỉ đề nghị mà thôi. Tại vì có người đã làm, tôi thấy rất là hiệu quả. Cầu nguyện mỗi ngày là đương nhiên. Quý ông bà anh chị em về thử cầu nguyện cho một người lúc 1:00 và cầu nguyện trong vòng 1 phút. 1:11 cho một người lúc 1:00, 1 phút thôi. Thử trong vòng tuần tới xem thử sao. Không biết quý vị có làm được không ạ? Trước là đề nghị tới 15 phút, rồi đề nghị tới 1 tiếng đồng hồ, làm không được, bây giờ đề nghị 1 phút thôi. Bây giờ suy nghĩ trong đầu, Thầy Chúa cho con thấy cái hình ảnh một người, để đồng hồ ren 1:00, cầu nguyện 1 phút thôi. Ok, được một người, tạ ơn Chúa. Cứ thử tuần tới ha. Mọi người ngó nhau, chắc là muốn làm lắm nhưng mà không dám giơ tay. Có bao nhiêu người đồng ý? Tôi ý. Tôi ý. Cái nào mình phải tập đó. Biết không ạ? Một là gì? Cầu nguyện vô cùng quan trọng. Tạ ơn Chúa năm 2024 đây thì chúng ta có một người chấp sự chịu trách nhiệm cho cầu nguyện, mà bắt đầu 1 phút thôi, cầu cho một người. Amen. Lúc 1:00, 1 phút thôi, thì sẽ thấy cái 1 phút đó nó dài như thế nào. Lúc đó mới thấu hiểu được đó, một ngày với Chúa như 1.000 năm, mà 1.000 năm như 1 ngày. Và 1 phút chú tâm trong cái sự cầu nguyện cho một người. Tôi không dám nói là 12 phút, tại 12 nó thành 12 người. Nó hơi lâu, hơi nhiều. Một thôi, tập thành một. Hả? Đồng ý? Amen. Yếu quá không ai hết. Có một người. Còn một người kia là giờ giờ. Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà mỗi ngày, mỗi phút, cái thế giới này nó đi vào sự vô tín. Vừa rồi đây, Bana Report đó, ra là trung bình 42% các mục sư và truyền đạo bỏ chức vụ. Và hơn 50%, có thể 60% các hội thánh của Chúa, con cái Chúa, không có còn tin cậy vào lời của Chúa nữa. Và hội thánh Houston ở đây không có thể nào mà bất chước các hội thánh khác như vậy. Thành ra chúng ta chỉ cầu nguyện và phải học hỏi lời của Ngài một cách kỹ lưỡng. Điều dễ nhất, cầu nguyện 111. Một người lúc 1 giờ 1 phút. Điều thứ hai, dễ thứ hai, tham gia các lớp trường chủ nhật, học hỏi lời của Chúa để chuẩn bị cho mình. Điều thứ ba khó hơn chút xíu, trong tuần nữa, hội thánh bắt đầu năm 2024, tới đây có buổi học vào tối thứ ba trên đường dây Zoom từ 10 giờ à từ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ, tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Và thứ năm một cái khóa học khác từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ. Thì nó khó hơn chút để quý ông bà anh em chuẩn bị. Tôi xin kính mời mọi người đều đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con cái sự trở lại của Chúa Giêsu sẽ xảy ra, và chúng con là cơ đốc nhân luôn luôn phải sống trong cái sự cảnh giác và trong Ngài mỗi ngày. Xin lời của Chúa ở cùng hội thánh của Ngài, con cái Chúa, để có thể chuẩn bị cho cái ngày Chúa trở lại. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.